là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh, chương trình 144 tạo ra những chuyển biến rõ nét trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận đề án khuyến công góp phần mở rộng quy mô chế biến gỗ rừng trồng tại các địa phương. Cuối chương trình là tạp chí du lịch, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến vào dự thảo luật thanh niên sửa đổi. Dự hội nghị có đồng chí Đinh Đăng Luận, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Dự thảo luật thanh niên sửa đổi gồm 6 chương và 62 điều, tăng 26 điều so với luật năm 2005. Trong đó có quy định về đối thoại với thanh niên, tháng thanh niên và bảo đảm nguồn lực thực hiện chính sách phát triển thanh niên. Quy định về trách nhiệm của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm của nhà nước đối với thanh niên và đối với một số nhóm thanh niên cụ thể. Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên, quy định trách nhiệm của tổ chức thanh niên, quy định về trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên, các điều khoản thi hành. Tại hội nghị, các cán bộ làm công tác đoàn của tỉnh Yên Bái cơ bản nhất trí với dự thảo luật thanh niên sửa đổi, đồng thời đề nghị tăng tuổi đoàn viên thanh niên từ 16 đến trên 30 tuổi, bổ sung chính sách hỗ trợ đối với thanh niên phải được tham gia giám sát, phản biện các vấn đề xã hội, việc thực thi các chính sách của nhà nước, bổ sung quy định thanh niên phải có nghĩa vụ khám chữa bệnh trước khi kết hôn, bổ sung một số quyền và nghĩa vụ của một số nhóm thanh niên. Ngoài ra, một số đại biểu cũng cho ý kiến về thể thức trình bày, cấu tạo các chương, từ ngữ được sử dụng trong dự thảo luật thanh niên sửa đổi. Bên cạnh đó, các đại biểu tham dự cũng đề nghị cần làm rõ hơn vai trò, cơ chế vận hành và trách nhiệm của những cơ quan liên quan được quy định trong luật thanh niên sửa đổi bổ sung quy định về tháng thanh niên. Các ý kiến đóng góp về dự thảo luật thanh niên sửa đổi tiếp tục được tỉnh đoàn Yên Bái tiếp thu, tổng hợp trình đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.
Đến nay, toàn tỉnh có 80 trường mầm non, 28 trường tiểu học, 97 trường trung học cơ sở, 7 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số trường còn nợ tiêu chí về cơ sở vật chất, thiếu trang bị phòng học bộ môn, một số trường chuẩn cơ sở vật chất đã xuống cấp, thiếu trang thiết bị, thiếu đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên. Nhiều trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia nhiều năm, hết thời hạn đạt chuẩn nhưng chưa được kiểm tra công nhận lại. Một số trường điều kiện để công nhận trường đạt chuẩn chưa đảm bảo như các công trình xây dựng chưa hoàn thành kịp so với mốc theo kế hoạch xây dựng nông thôn mới, đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên nhân viên còn thiếu so với định mức, đầu tư thiết bị phòng học bộ môn chưa kịp thời.
Vừa qua, huyện Văn Chấn, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Sơn Mai, chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Sở Giao dịch 1 Bắc Ninh Yên Bái đã tổ chức khánh thành và bàn giao công trình phòng học cho trường mầm non xã Tú Lệ, huyện Văn Chấn. Công trình gồm một phòng học có diện tích 66m² và một số công trình phụ trợ như nhà vệ sinh, cổng, tường rào và sân chơi. Tổng kinh phí xây dựng 400 triệu đồng. Đây là nguồn đóng góp của cán bộ nhân viên công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Xuân Mai, chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Sở Giao dịch 1 Bắc Ninh Yên Bái. Công trình được hoàn thành là nguồn động viên khích lệ đối với cô và trò trường mầm non xã Tú Lệ nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học.
Nhằm giúp các em học sinh nhận thức đúng đắn về các hoạt động xã hội, tự tin cởi mở trong sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là trong môi trường nội trú và có trách nhiệm hơn với bản thân, bạn bè và những người xung quanh, trường trung cấp dân tộc nội trú Nghĩa Lộ đã tổ chức hoạt động ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, ứng xử hòa nhập cho các em học sinh. Qua đó đã giúp cho các em nhận thức tốt hơn về thế giới xung quanh và tự tin trong giao tiếp.
Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình có hơn 1.200 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt trong dịp Tết Trung Thu, các cơ quan chức năng trên địa bàn huyện đã tiến hành kiểm tra 1.158 cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm hàng tạp hóa. Qua kiểm tra, kịp thời nhắc nhở 21 cơ sở vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Trung Thu năm nay, huyện Yên Bình đã xây dựng kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở chế biến kinh doanh các sản phẩm, các loại bánh Trung Thu. Theo đó, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất 120 cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm và cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa trên địa bàn huyện, tập trung vào các mặt hàng thực phẩm tươi sống và bánh kẹo trong dịp Tết Trung Thu, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.
8 tháng năm nay, các ngành các cấp trong tỉnh đã tiếp 1.248 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo. Đến nay, tất cả các đơn thư đã được cơ quan thụ lý giải quyết theo thẩm quyền và hướng dẫn giải quyết, trả lời công dân theo quy định của pháp luật. Riêng đối với thanh tra tỉnh, 8 tháng qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao kiểm tra, xác minh, tham mưu phương án giải quyết đối với 11 vụ việc khiếu nại, đề xuất phương án xử lý 17 đơn thư của công dân. Thanh tra tỉnh đã tham mưu giải quyết xong 11 vụ việc khiếu nại và giải quyết 17 đơn thư của công dân theo quy định.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 2 năm 2019, tỉnh ủy Yên Bái đã ban hành chương trình hành động số 144, thực hiện kết luận số 37 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 và nghị quyết hội nghị lần thứ 22 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Sau một thời gian triển khai thực hiện chương trình 144 tại tất cả các cơ quan đơn vị, các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh cho thấy những ưu điểm nổi trội, có những tác động tích cực đến hoạt động chuyên môn tại các cơ quan đơn vị địa phương. Phản ánh của nhóm phóng viên thời sự đánh giá về hoạt động của chương trình này trong thời gian qua.
Chưa bao giờ huyện vùng cao Trạm Tấu, khí thế thi đua lao động sản xuất lại sôi nổi và quyết tâm như hiện nay. Từ các cơ quan đơn vị cấp huyện đến các xã thị trấn, chương trình hành động 144 của tỉnh ủy đã được cụ thể hóa vào điều kiện thực tế, thành từng nhiệm vụ trọng tâm trong từng lĩnh vực được giao. Công việc được phân công cụ thể, rõ người, rõ việc, có kiểm tra đôn đốc, nhắc nhở đã tạo nên những chuyển biến hết sức tích cực. Bà Lê Thị Huệ, Phó phòng Giáo dục huyện Trạm Tấu cho biết hiệu quả khi triển khai chương trình này như sau.
Thực hiện chương trình số 144 của tỉnh ủy và kế hoạch số 86 của huyện ủy, ngành giáo dục và đào tạo thì đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình 144 và kế hoạch 86 rất là cụ thể. Đối với chương trình cũng như là kế hoạch 86 của huyện ủy thì chúng tôi thấy là đây là một cái kế hoạch cũng như là chương trình có rất nhiều ưu điểm. Trong đó thì đã phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng cho từng thành viên trong ban lãnh đạo cũng như là các bộ phận chuyên môn của phòng giáo dục và đào tạo và cũng xác định rõ cái tiến độ thực hiện cũng như là thời gian hoàn thành và cái quy định về cái chế độ báo cáo hàng tháng.
Nông nghiệp luôn là lĩnh vực được Trạm Tấu quan tâm hàng đầu. Để sớm hoàn thành các chỉ tiêu về nông nghiệp, những cán bộ kỹ sư phòng nông nghiệp huyện luôn bám sát cơ sở, phối hợp với chính quyền các địa phương, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nhân dân, thâm canh sản xuất, xây dựng các mô hình phát triển kinh tế. Từ khi triển khai đề án phát triển chăn nuôi, Trạm Tấu đã xây dựng được hơn 50 mô hình chăn nuôi với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng. Đây như một cú hích tạo động lực để người nông dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, mạnh dạn chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi quy mô lớn. Nhờ đó, lĩnh vực nông nghiệp đã có 3 chỉ tiêu hoàn thành và vượt mục tiêu nghị quyết. Các chỉ tiêu còn lại đều triển khai đảm bảo tiến độ. Ông Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu nói.
Thực hiện chương trình hành động 144 của tỉnh ủy, thì bên cạnh những cái kết quả đạt được trong thời gian qua, thì trong thời gian tới đối với ngành nông nghiệp thì chúng tôi tiếp tục tham mưu và trực tiếp chỉ đạo thực hiện một số cái nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm. Trong cái sản phẩm chủ lực là sản phẩm lương thực thì tiếp tục hướng dẫn bà con nhân dân chăm sóc đúng cái diện tích cây trồng để đảm bảo có cái sản lượng lương thực vượt theo cái kế hoạch của tỉnh giao và phấn đấu nó về trước nghị quyết đại hội đảng bộ huyện một năm. Cái thứ hai là trong chăn nuôi thì tiếp tục xây dựng các cái mô hình chăn nuôi điển hình, đặc biệt là trong chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm để phục hồi lại cái giá trị sản lượng, giá trị thiếu hụt do ảnh hưởng của một số cái dịch tả châu Phi trên địa bàn huyện. Trong việc mà phát triển cây trồng chủ lực ấy thì đối với sản phẩm chè san thì chúng tôi tiếp tục hướng dẫn bà con nhân dân là kỹ thuật thu hái đảm bảo được cái sản lượng cao nhất cũng như là hạn chế cái phân bón hóa học cũng như là thuốc trừ sâu để có cái sản phẩm chè hữu cơ trên địa bàn huyện, đồng thời là làm việc với cái doanh nghiệp để cố gắng làm sao đó trong năm nay hoàn thành được cái mục tiêu của đề án phát triển vùng cao đã đề ra.
Năm 2019 là năm cuối cùng thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song đảng bộ chính quyền huyện Trạm Tấu đã đổi mới, sáng tạo trong vận dụng nghị quyết đại hội đảng các cấp, chương trình 144 và thực tế tạo ra những đột phá trong lãnh chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội. Với 37 chỉ tiêu chủ yếu để hoàn thành và vượt kế hoạch, huyện đã lựa chọn đề ra 10 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Nhờ thường xuyên đôn đốc kiểm tra, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, nên đến nay Trạm Tấu đã có 6 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt từ 50% kế hoạch trở lên. Còn lại, các chỉ tiêu khác đều đảm bảo hoàn thành vào cuối năm. Trao đổi về vấn đề này, ông Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu cho biết.
Chúng tôi cũng xác định đây là một cái nhiệm vụ lớn, và từ trước tới nay thì phải nói là cái chương trình 144 tỉnh là hết sức rõ ràng, hết sức cụ thể, chi tiết từng việc và có phân công phân nhận, có thời gian, có cụ thể giao việc rất rõ ràng cho từng việc, từng đồng chí cán bộ của huyện, từng đồng chí cán bộ xã này phụ trách cái mảng gì. Như thế là việc này là rất cụ thể, chi tiết. Thì việc này phải nói là triển khai thì là hết sức rõ ràng mà được việc. Đấy. Mà chúng tôi đánh giá 6 tháng đầu năm thì chúng tôi có các cái nhiệm vụ mà triển khai cái kế hoạch 86 của huyện ủy. Đấy. Thì các cái chỉ tiêu thì cơ bản là đạt và vượt kế hoạch. Cho nên là chúng tôi quyết tâm là phải hoàn thành nội dung đó thì coi như là chúng tôi hoàn thành kế hoạch 5 năm của Đảng bộ huyện.
Cùng với các địa phương tại tất cả các sở ngành, các cơ quan đơn vị các cấp, việc triển khai chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy Yên Bái cũng đã được thực hiện khẩn trương và nghiêm túc, xác định rõ những mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong chương trình đề ra và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019. Tiêu biểu như thanh tra tỉnh Yên Bái, bám sát vào yêu cầu của chương trình 144 đã hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Theo chỉ đạo của tỉnh ủy, khi được giao giúp đỡ 50 hộ thoát nghèo của hai xã đặc biệt khó khăn Phong Dụ Hạ và Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên, thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể cùng với đóng góp của cán bộ thanh tra tỉnh, còn huy động thêm các nguồn lực từ bên ngoài giúp đỡ các hộ nghèo trên 1.000 con gà giống, 10 con lợn giống, 11 máy cày bừa, máy cắt cỏ, hỗ trợ 200 triệu đồng để xây dựng một bếp ăn cho trường dân tộc bán trú xã Phong Dụ Thượng. Anh Lưu Bá Tỉnh, Chủ tịch Công đoàn Thanh tra tỉnh Yên Bái, chia sẻ.
Thì sau khi làm việc với hai xã xong thì về công đoàn cơ quan cũng đã vận động đoàn viên trong cơ quan ủng hộ mỗi người tối thiểu là một ngày lương và huy động các cái nguồn lực từ các cái nhà hảo tâm và đã trao trực tiếp cho 50 hộ nghèo trên địa bàn hai xã Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ thoát nghèo. Thì đến bây giờ thì cơ bản là bà con cũng đã sử dụng các cái công cụ và nông cụ mà thanh tra tỉnh trao tặng để làm cái công cụ để thoát nghèo.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, thời gian tới ngành thanh tra tỉnh phấn đấu hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch đã được phê duyệt và thanh tra đột xuất theo yêu cầu của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, thường xuyên nắm bắt diễn biến các vụ việc khiếu nại, tố cáo tại các sở ngành, huyện thị thành phố, chủ động phương án giải quyết đối với tình huống công dân tụ tập đông người, vượt cấp, có nguy cơ trở thành điểm nóng trên địa bàn tỉnh, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực giúp đỡ hai xã Phong Dụ Hạ và Phong Dụ Thượng phát triển kinh tế, xã hội và 50 hộ nghèo trên địa bàn hai xã thoát nghèo. Ông Trần Nhật Tân, Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Chương trình 144 đã lan tỏa đến toàn hệ thống chính trị trong tỉnh và đặc biệt đối với cán bộ, đảng viên, công chức trong từng cơ quan, đơn vị và trong đó có cơ quan thanh tra tỉnh. Và cũng được toàn thể cán bộ đảng viên công chức là tâm huyết, nhiệt tình và tổ chức thực hiện một cách quyết liệt. Cơ quan thanh tra tỉnh cũng được phân công theo dõi và giúp đỡ hai xã đặc biệt khó khăn thuộc địa bàn huyện Văn Yên, đó là xã Phong Dụ Hạ và xã Phong Dụ Thượng. Thì cơ quan thanh tra tỉnh đã tổ chức triển khai kịp thời đến đảng ủy xã và trực tiếp làm việc với các cái hộ nghèo để giúp đỡ bà con thoát nghèo. Còn lại 4 tháng cuối năm, công việc khối lượng thì rất là lớn, nhưng anh em chúng tôi cũng sẽ cố gắng quyết tâm với cái tinh thần nhiệt huyết và quyết liệt để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của tỉnh cũng như của thanh tra chính phủ giao. Và cũng còn lại 4 tháng thì với phương châm trách nhiệm là tập trung và thực hiện tốt chương trình kế hoạch thanh tra năm 2019, rồi thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo và kiểm tra rà soát các vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài theo chương trình kế hoạch số 363 của thanh tra chính phủ, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính và đặc biệt nữa là kỷ luật kỷ cương đối với toàn thể cán bộ, đảng viên công chức trong toàn ngành thanh tra.
bám sát vào nội dung chương trình hành động 144 là thực hiện đổi mới mạnh mẽ phương pháp, cách thức tổ chức triển khai nhiệm vụ, đảm bảo khoa học toàn diện, rõ người, rõ việc, gắn với cơ chế, kiểm tra, đôn đốc và động viên khen thưởng. Chính vì vậy, sau một thời gian ngắn triển khai thực hiện chương trình đã cho thấy những ưu điểm nổi trội. Kết thúc 8 tháng năm 2019, Yên Bái đã đạt được những kết quả tích cực và khá toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt 6,81%. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội tăng cao so với cùng kỳ, trong đó các ngành, các lĩnh vực và nhiệm vụ trọng tâm có sự chuyển động mạnh mẽ. Tốc độ tăng trưởng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản tăng 6,06% so với cùng kỳ, cao nhất trong 4 năm gần đây. Tổng vốn đầu tư phát triển tăng 30,5%, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,5%, giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 30%, lượng khách du lịch tăng 33% so với cùng kỳ. Đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái nói.
Chương trình 144 của tỉnh ủy thì phải nói là nó gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn với nhiệm vụ của các ngành, đồng thời cũng có nhiều việc, nhiều nội dung đặt ra là cũng cao hơn và phải nói là ngoài phạm vi nhiệm vụ của mặt trận, đoàn thể, ngành, địa phương nữa. Sơ bộ chỉ khoảng hơn nửa năm thực hiện thì chúng tôi đã nhận thấy là kết quả rất tích cực, thiết thực và có hiệu quả bước đầu. Thí dụ như là giảm nghèo bền vững thì được xây dựng kế hoạch chi tiết đến từng thôn, rồi là đến từng hộ gia đình, từng việc cụ thể xem là hướng vào cái gì, chẳng như là hướng vào giải quyết vấn đề thu nhập cho nhân dân này, rồi là các yêu cầu bức xúc về đời sống của dân cư như là vệ sinh môi trường vân vân. Phải nói là tất cả lĩnh vực đều có chuyển biến tích cực và tạo đà để có thể là chúng ta năm nay thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ do Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra, thể hiện trong chương trình 44.
Chương trình 144 của tỉnh ủy được triển khai thời gian qua đã góp phần quan trọng để các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn tỉnh sớm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu nghị quyết mà Đại hội 18 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, trước sự cạnh tranh của thị trường hiện nay, đòi hỏi các nhà sản xuất luôn phải đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, các nhà sản xuất tại khu vực nông thôn được đánh giá là có nhiều hạn chế hơn so với các khu vực khác. Chính vì vậy, chương trình khuyến công thực hiện tại khu vực nông thôn là bước đi đúng hướng và cần thiết, ghi nhận của phóng viên Thu Hòa.
Mỗi ngày, xưởng chế biến gỗ rừng trồng của gia đình anh Nguyễn Văn Quý, thôn Sạt Ngọt, xã Đông Quương, huyện Văn Yên đều tất bật, không khí lao động hăng say và rất khẩn trương. Mỗi người một công đoạn tạo nên chuỗi liên kết trong cả quá trình sản xuất. Nhờ công việc này mà nhiều lao động không còn phải tha hương tìm việc làm ở các thành phố lớn. Anh Hà Văn Chiến, thôn Sài Lương, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói.
Mỗi tháng thì bình quân anh công nhân đây là làm đều 6,5-7 triệu. Không, nói chung là so với những cái công đi làm thuê bình thường kia thì nó cũng ổn định. Nên là anh em vẫn gắn bó với chỗ gia đình ông bà ông chủ đây làm công việc, thì ông bà ông chủ đây cũng sắp xếp cho anh em làm là đều công việc đều đặn hàng tháng. Đấy, chỉ trừ thời tiết trời nó mưa gió thì mới phải nghỉ đó.
Lập nghiệp bằng nghề bóc gỗ ván ép, anh Nguyễn Văn Quý trải qua nhiều khó khăn vất vả mới tạo ra được những sản phẩm đạt chất lượng để đứng vững trên thị trường như hiện nay. Anh Quý nói.
Trước kia thì mình đã mua gỗ nó là đang làm bình thường, nhưng mà tự nhiên thì Trung Quốc nó bảo là giá nó xuống, thế là tiền nó bị trượt giá, đâu ra tính ra mất hơn 100.000 một khối. Đầu vào thì đã mua nó cao rồi, mà hiện bây giờ là đầu ra là rất là thấp mà này khó bán.
Năm 2018, cơ hội đã mở ra cho xưởng chế biến gỗ của gia đình anh Quý khi đề án khuyến công địa phương đã hỗ trợ trên 130 triệu đồng mua một máy tu gỗ và một máy bóc ván ép. Nguồn kinh phí này đã giúp gia đình anh giảm bớt một nửa chi phí đầu tư nâng cấp dây chuyền sản xuất. Nhiều năm lăn lộn trong ngành chế biến gỗ, anh Quý hiểu chất lượng nguyên liệu gỗ để sản xuất ván bóc được đánh giá dựa trên các yêu cầu nhất định về kích thước, độ thẳng, các mấu, mắt, các phương thức vận chuyển bảo quản. Để đáp ứng các tiêu chí này, bề mặt ván mỏng phải ít lỗi, màu sắc và cấu trúc đồng đều. Do vậy, ngoài việc thu mua đánh giá chất lượng gỗ khúc, thì việc xử lý các nguyên liệu thô trước khi đưa vào bóc là cơ sở quan trọng để cho ra một tấm ván bóc chất lượng tốt. Bởi vậy, công đoạn cắt mẫu mắt thông qua máy tu được gia đình anh Quý chú trọng hơn. Thiết bị này có nhiều chức năng vận hành như tu, bóc, cắt ván, đặc biệt có thể tận dụng được những khúc gỗ rừng trồng đường kính nhỏ. Sau khi gỗ đã được loại bỏ bớt mẫu, mắt sẽ được chuyển sang máy bóc để tiến hành bóc và cắt ván. Anh Quý cho biết thêm.
Cái hệ thống máy móc thì là cũng đầu tư cũng được cái khuyến công của nhà nước nên là cũng đầu tư được một số máy móc mới mà hiện đại rồi. Máy móc hiện đại hơn, làm được nhanh hơn, được nhiều hơn, trong một ngày sẽ được nhiều ván hơn, công nhân sẽ làm nhiều hơn, đông người hơn.
Từ khi đầu tư đổi mới công nghệ, xưởng chế biến gỗ rừng trồng của gia đình anh Nguyễn Văn Quý đã tạo việc làm thường xuyên cho 6 lao động và hàng chục lao động có thu nhập thêm theo thời vụ. Chị Ngô Thị Thúy, thôn Bến Đền, xã Đông Quương, huyện Văn Yên nói.
Tôi làm ở đây cũng được vài năm rồi, thấy công việc nói chung là nó cũng rất là ổn định, mà nó cũng gần nhà, nó cũng thực ra con này còn nhỏ nên là đưa đón con đi học và cái thời gian nó rất là thoải mái, đưa đón con đi học và việc nhà mình vẫn tranh thủ làm được, với cái là lương ổn định, không có lương tháng ổn định.
Rõ ràng sự hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng của các nguồn kinh phí khuyến công đã giúp cho các chủ xưởng gỗ như gia đình anh Quý có điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Từ nghề chế biến gỗ rừng trồng này, trung bình mỗi năm, gia đình anh thu lãi 100 triệu đồng và tạo thêm việc làm cho rất nhiều lao động ở địa phương.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng được phát trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo chương trình là tạp chí du lịch. Thưa quý vị và các bạn, năm 2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái triển khai đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch Nghĩa Lộ giai đoạn 2013-2020. Trong đó, điểm mới quan trọng được đề án xác định không chỉ xây dựng Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa mà còn là điểm du lịch của tỉnh Yên Bái. Với mục tiêu này, song song việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, thị xã Nghĩa Lộ còn xây dựng các sản phẩm du lịch nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm, khám phá của du khách, ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Nổi tiếng với câu hát muốn ăn gạo trắng nước trong, vượt qua đèo ếch, vào trong Mường Lò, thị xã Nghĩa Lộ được biết đến là mảnh đất có nền văn hóa ẩm thực đa dạng, phong phú như cơm lam, gà nướng, cá nướng, lạp sườn, rau rừng. Đặc biệt, một món ăn không thể bỏ qua khi đến đây đó là món xôi ngũ sắc. Những ngày này, gia đình bà Hoàng Thị Văn, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ trở nên nhộn nhịp hơn, tất bật chuẩn bị đầy đủ lá gạo và các nguyên liệu thiết yếu để làm xôi ngũ sắc, đảm bảo cung cấp đủ lượng xôi cho du khách và người dân trong dịp lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải. Bà Văn luôn tự hào bởi từ một món ăn dân dã truyền thống của người Thái, nay đã được nhiều du khách đón nhận, thưởng thức. Nhờ nguyên liệu làm xôi của gia đình luôn đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm, nên hiện nay gia đình bà Văn trở thành một trong những địa chỉ cung cấp xôi ngũ sắc có uy tín, được du khách và người dân tìm đến. Đặc biệt, để tạo màu sắc tự nhiên cho món xôi, bà Văn luôn chú trọng lựa chọn những loại lá rừng, các loại củ, quả, làm chất phụ gia vừa đẹp, lạ mắt, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Bà Văn nói.
Gia đình tôi cũng xay sát những cái gạo ngon và lựa chọn những cái lá để tốt, nó đảm bảo cái màu sắc. Thì đến thời điểm này thì gia đình tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ những cái lá màu làm xôi ngũ sắc phục vụ cho khách du lịch.
Bên cạnh xôi ngũ sắc thì thun khói cũng là một trong những sản phẩm du lịch được nhiều du khách lựa chọn mua làm quà tặng khi đến với Nghĩa Lộ. Đặc biệt hiện nay thì thun khói của thị xã đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể. Đây là cơ sở để người dân, các chủ cơ sở chế biến thịt thun khói nâng cao ý thức, xây dựng thương hiệu sản phẩm cũng như tăng thu nhập từ nghề này. Cận ngày tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, cơ sở sản xuất thịt thun khói Yến Phương, tổ 6 phường Tân An đang phải làm tăng thêm nhân lực để phục vụ các sản phẩm thịt trâu, thịt lợn hun khói và lạp sườn cho du khách trong dịp lễ hội. Mỗi ngày cơ sở này sấy khoảng 1 tạ thịt tươi cho ra khoảng 30 kg sản phẩm, đem lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Chị Trương Thị Hải Yến, chủ cơ sở sản xuất thịt hun khói Yến Phương nói.
Hàng tháng là nhà mình là cứ làm từ 1 đến 2 tấn thịt tươi, nhưng mà cứ mỗi dịp thị xã Nghĩa Lộ tổ chức văn hóa du lịch thì nhà mình là đã chuẩn bị hàng để làm tăng số lượng hơn so với các tháng bình thường, từ dao động từ 2 đến 3 tấn thịt tươi để mở cửa đón du khách gần xa đến.
Cùng với việc bảo tồn, đưa những nét văn hóa ẩm thực trở thành sản phẩm du lịch, thị xã Nghĩa Lộ còn chú trọng đến việc xây dựng các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để làm hàng hóa du lịch. Theo đó, sản phẩm gỗ mỹ nghệ, sản phẩm mây tre đan, chiếu hạt, đồ thổ cẩm những năm qua đã phát triển cả về quy mô và chất lượng, trở thành những món quà đặc trưng của vùng Mường Lò được nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan du lịch mua làm quà tặng, kỷ niệm, người thân, bạn bè. Một du khách Pháp chia sẻ.
Lần đầu tiên tôi đến Yên Bái, ấn tượng đầu tiên là con người rất mộc mạc, giản dị gần gũi. Tôi rất thích cuộc sống ở đây. Khi mà được tham gia dệt vải, đó là một trải nghiệm thú vị. Ngoài ra tôi và những người bạn còn được thưởng thức các món ăn đặc sản ở đây. Hương vị rất lạ, ngon, thật khó quên.
Khi triển khai đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch, thị xã Nghĩa Lộ đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng phát triển các mô hình du lịch cộng đồng. Bởi du lịch cộng đồng hiện đang được coi là loại hình du lịch mang lại nhiều lợi ích trong việc phát triển kinh tế bền vững nhất cho người dân. Không chỉ giúp bảo vệ tài nguyên môi trường sinh thái, mà còn là dịp để bảo tồn và phát huy những nét văn hóa độc đáo của địa phương. Thị xã Nghĩa Lộ hiện có gần 20 hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, tập trung chủ yếu ở xã Nghĩa An, Nghĩa Lợi, phường Tân An, thu hút trên 20.000 lượt du khách một năm. Đặc biệt, hình thức du lịch này được du khách nước ngoài ưa chuộng. Đây là lợi thế để thị xã quảng bá du lịch tới bạn bè quốc tế. Cái hay ở các mô hình du lịch cộng đồng là các hộ đã biết phát huy thế mạnh về ẩm thực, đưa những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa giới thiệu tới du khách thập phương. Song song với trải nghiệm cuộc sống đời thường với người dân bản địa, du khách còn được đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật do các câu lạc bộ, đội văn nghệ thôn bản tự dàn dựng và biểu diễn. Qua đó vừa quảng bá các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống, vừa khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Để mỗi con người của mảnh đất Nghĩa Lộ sẽ trở thành một truyền nhân lưu giữ bảo tồn và làm phong phú hơn nét đẹp của văn hóa Thái, chị Lương Thị Hồng Nhung, bản Trao Hạ 1, xã Nghĩa Lợi nói.
Đối với khách du lịch thì họ có nhu cầu được đến tìm hiểu về văn hóa, rồi là cái phong tục tập quán, cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của đồng bào dân tộc ở nơi đây, cũng như là được trải nghiệm ví dụ như là gặt lúa này và một số cái sinh hoạt thường ngày của bà con nhân dân. Thế và cũng muốn được khám phá về cái văn hóa ẩm thực của đồng bào dân tộc Thái. Thì gia đình đã chuẩn bị mua sắm một số trang thiết bị cũng như là nâng cấp nhà cửa và cái nơi ăn chốn ở cho khách. Đặc biệt nhất là về cái nguồn thực phẩm thì gia đình cũng đã liên hệ với các cơ sở có nguồn lương thực thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh. Thế và cũng đã căn dặn cũng như là bố trí cho các em trong cái đội ngũ nhân viên phục vụ tiếp tục đi tham gia các lớp tập huấn để nâng cao về cái nghiệp vụ.
Chính sự quan tâm đầu tư đúng hướng của các cấp chính quyền địa phương cùng sự hưởng ứng tham gia của người dân đã giúp thị xã Nghĩa Lộ xây dựng được nhiều sản phẩm du lịch, nhất là những loại hình sản phẩm du lịch gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Nhiệm vụ trọng tâm đột phá phải làm cho thật tốt theo quan điểm chỉ đạo cũng như là cái bắt đầu triển khai thực hiện, đó là chúng ta phải tăng được cái tính độc đáo của sản phẩm du lịch cũng như là chất lượng của các sản phẩm du lịch đã có trên địa bàn và hướng tới xây dựng những cái sản phẩm du lịch mới, tập trung thu hút được các cái nguồn lực đầu tư để mà chúng ta xây dựng và hoàn thiện các cái khu vui chơi giải trí, các cơ sở lưu trú, các cái địa chỉ khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và các cái thiết chế văn hóa thể dục thể thao nữa. Đấy là cái điều rất quan trọng để tạo ra một cái hạ tầng du lịch về mặt cơ sở vật chất là tốt, có chất lượng. Cái vấn đề thứ hai chúng ta phải làm được đó là phải tập trung bồi dưỡng, đào tạo cái đội ngũ nguồn nhân lực trực tiếp và gián tiếp phục vụ du lịch. Các cái sản phẩm du lịch của chúng ta phải hướng đến cái tăng được cái sự trải nghiệm của du khách khi đến với địa phương. Và thông qua cái trải nghiệm đó thì chúng ta sẽ làm tốt được cái quảng bá giới thiệu về văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc nơi đây.
Với sự nỗ lực của các cấp các ngành và sự tham gia hưởng ứng của người dân, sản phẩm du lịch của thị xã Nghĩa Lộ sẽ là điểm nhấn để thu hút du khách. Đây cũng chính là động lực để kinh tế địa phương phát triển, góp phần làm thay đổi diện mạo du lịch của toàn tỉnh Yên Bái nói chung và thị xã Nghĩa Lộ nói riêng trên bản đồ du lịch Việt Nam.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.